vẫn tam bảo. À, và cái công phu tu đã lâu, cho nên bây giờ mới có cái nén nhang thơm dâng lên mười phương Phật. Thế thì đấy là cái lý duy tâm chúng ta đã học từ lâu ở trong các kinh Phật đều dạy, mà đặc biệt là trong bộ Lăng Nghiêm có giảng kỹ. Thế thì cái đời sống hiện tại của chúng mình đây, chị em chúng ta tin lời Phật, đây là cái quả báo của nghiệp quá khứ, chị em tin không? À, đấy. Bây giờ các hình thái, à, đây chính là cái hình thái của tâm linh của chính con, thì xin chỉ cái hình thái tâm linh của chính mình, những cái sự vật nó hiện lên đây là hình thái của tâm linh của cô Tịnh Qua. Còn như chị em vẫn thường nói, tôi cứ nói giản dị, cô Tịnh Quang đang nhìn cái quyển vở ở trước mặt mình đây, bảo là cô Tịnh Quang đang nhìn thấy cái hình thái tâm linh của chính mình, chứ không phải là chuyện cái chuyện ở đâu cả. Đến nhìn quyển sách đây này, thì sao lại bảo đó là hình thái tâm linh của chính cô Tịnh Quang? Tịnh Quang đang đọc quyển sách đây, nhìn thấy quyển sách đây, sao lại bảo là đó là mình, đó là cái hình thái tâm linh của mình? Thể là cái vong linh đó lúc bây giờ thấy là con rắn, hay là thấy con cọp, nè, cũng có thể chúng mình ngồi đây là thấy con chó nó đến nó cắn. Đó. Thế bây giờ đây chúng ta đang học đây, thấy quyển sách, thế bảo làm sao những chuyện con cọp, con chó đến cắn, thấy quyển sách lại là hình thái tâm linh của Tịnh Quang? Đó, cái nghiệp làm người cho nên mới có con mắt của loài người, chứ nếu cái nghiệp làm con cua ấy, thì đã sinh vào cái quả trứng của loài cua rồi, nở ra loài cua. Mà con cua ấy, thì nó có con mắt nó làm sao, nó lồi ra ngoài, mà con mắt nó tròn xoay, nó lãnh ánh sáng bốn cả, không phải là bốn phía mà cả mười phía. Thế còn chúng ta thì lãnh ánh sáng ở đâu? Ánh sáng mặt trời đây này, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách này, rồi từ cái quyển sách này nó chiếu vào qua con ngươi vào thần kinh của chúng mình, thì có chiếu cả bốn phía như là con mắt con cua không? Mà chiếu thế nào? Chỉ có một cái con ngươi của chúng mình nó như cái châm kim thôi, rồi ánh sáng chiếu qua cái châm kim con ngươi ấy đi vào cái thần kinh, rồi ở cái thần kinh ấy mới hiện cái hình bóng. Cho nên cái hình bóng này là theo duyên và tuần nghiệp mà phát hiện. Theo duyên nghĩa là có ánh sáng mặt trời thì mình mới thấy, không có ánh sáng mặt trời thì không thấy. Cô có phải là người dương thế, cô mới có ánh sáng mặt trời. Nếu cô là người quậy âm, thì cô chả có ánh sáng mặt trời. Thế cho nên theo cái duyên của cô đã ánh sáng mặt trời. Mà tuần nghiệp là cái con mắt của mình. Cái con mắt của mình nó hình như trái nho, mà nó lại ẩn nó trong cái đám xương này, trong cái hố này. Cho nên chỉ lãnh có một phía, trong khi mắt con cua nó lãnh cả mười phía, mắt mình lãnh có một phía. Con ngươi của mình ấy chỉ có chấm thôi, còn con ngươi của con mèo ấy, có phải mình thấy con ngươi của nó dài không? Đấy, con ngươi của nó thay đổi luôn luôn, đêm ấy nó thấy con ngươi của nó dài, mà ban ngày ấy có khi là con ngươi của nó tròn, mà nó khác chúng mình. Thế cho nên con mèo nó thấy cả đêm cả ngày, con cú thì nó chỉ thấy được ban đêm, còn chúng ta thì chỉ thấy được ban ngày. Đó. Thế vậy thì những cái hình ảnh, bây giờ tôi hãy nói đơn giản là cái quyển sách ở trước mặt chúng mình, thì cái hình ảnh nó hiện ở thần kinh chúng ta, thì cái hình ảnh ấy là thật ở bên ngoài hay là thế nào? Đó, do thần kinh của mình biến ra, mà nó biến tùy duyên và tuần nghiệp. theo cái duyên và nghiệp mà nó biến ra. Thế có phải vậy thì đây, những cái gì mà chúng ta thấy có phải là hình thái tâm linh của mình không? Đấy, thế thì đây là đơn giản lấy một cái thí dụ cuốn sách. Thì tất cả những các thứ mà suốt ngày chúng ta đang thấy đấy, này, thì đều là hình thái tâm linh của chính chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ ấy, cô Tịnh Quang mà đi ra cửa có một con chó nó sồ để nó cắn cô Tịnh Quang, thì cô Tịnh Quang có nhớ rằng đây là hình thái tâm linh của mình không? Thì nhớ được rồi, ngồi coi như là bàn với nhau, cùng nhau lý luận mà nhận thì nhớ được. Nhưng bây giờ ra cửa mà có con chó nó sồ tới, cô có kịp nhớ đây là hình thái tâm linh của mình? Mình nên bình tĩnh mà nhận đây là hình thái tâm linh của mình, được không? Được không? Nghĩa là hứa hẹn là sẽ được, nghĩa là sẽ tu, sẽ tập để sẽ được một ngày tới cái trình độ bình tĩnh. Đấy, các thánh hiền khác chúng ta chỉ có ở cái chỗ ấy. Các ngài bình tĩnh và thản nhiên, gọi là xả thọ. Do cái bình tĩnh của các ngài mà thành là chính những con chó nó đang sồ sồ nó tới nó cắn, nhưng mà nó thấy cái tướng oai nghi hình, cái khả năng với lại cái oai thần của các ngài, cho nên chúng nó tự nhiên chúng nó không có dám động đến, trong khi chúng mình càng sợ thì nó lại càng đuổi. Thế thì đấy, chúng ta như thế để chúng ta hiểu rằng cái người lâm chung này, bây giờ chúng ta đang còn cái thân, cái xác thân nó còn bình an, rồi lại nhà cửa coi như chúng ta có trăm thứ để nương tựa. Còn lúc này cái vị này đã rời cái xác thân, chịu những cái hành hạ của xác thân của lúc lâm chung, và bao nhiêu những cái gì mình đã quen nương tựa từ lúc lọt lòng, nhất tề bây giờ buông hết, đi về một cái cảnh rỗng không. Mà lúc bây giờ hiện lên những cái hình tướng, các thứ của quả âm, thì quý vị nghĩ rằng cái thân trung ấm ấy, người ta có dễ bình tĩnh không? Có thể bình tĩnh được không? Đấy. Thế cho nên, ở đây Tổ mới dặn chúng ta là ngay từ giờ phút này, khi chúng ta còn cái thân người, chúng ta còn có khả năng để học, để tu, để sửa, để tập luyện, thì chúng ta phải làm ngay cái việc này, phải luyện cái trí giác của chúng ta nó nhớ những cảnh hiện lên chỉ là cái hình thái của tâm linh của chúng ta. Chính cái thần kinh chúng ta đã biến ra những cái âm thanh và sắc tướng. Như bây giờ đang, lúc bây giờ các vị chỉ có người thì nghe tiếng đàn hát, có người thì nghe tiếng sấm sét, tiếng mưa bão, nó tùy giấc mộng của mỗi người một khác. Thế nhưng mà nghe tiếng đàn hát mà say đắm thì cũng đi xuống, mà nghe tiếng sấm sét mà sợ hãi, cuống quýt, mất bình tĩnh, tinh thần hoảng hốt thì cũng là đi xuống. Cho nên chỉ có một cách làm thế nào mà như kinh Già Phật dạy đây, Đức Phật giáng sanh chỉ có một việc là đánh thức chúng ta nhận ra những gì chúng ta đang thấy ở mắt, những gì chúng ta đang nghe ở tai, nó không có sự thật. Nó chỉ do cái thần kinh của chúng ta tự biến ra theo duyên, theo nghiệp mà giả hiện không thật. Chúng ta phải tập rèn luyện làm thế nào cho hiện tại, đời sống của chúng ta trong hiện tại được tỉnh thức, thì mới hy vọng cái lúc lâm chung chúng ta vẫn còn giữ được sự tỉnh thức. Do tâm thức con biến hiện ra hình tướng thì hư vọng. Đấy. Cái hình tướng hư vọng là tại sao nhỉ Tịnh Quang? Là những cái bóng ảnh Những cái gì mình thấy chỉ là cái bóng, như ban nãy vừa nói, tùy duyên tuần nghiệp mà giả hiện ở nơi thần kinh con mắt. Thế, như bây giờ quý vị đang nghe đây, nếu cái thần kinh gọi là cái thính giác thần kinh, là cái thần kinh ở tai của mình mà nó liệt ấy, thì chúng ta có nghe nữa không? À, thì thành người điếc, không nghe nữa. Đấy. Thế thì đã, thế thì rõ ràng là do cái thần kinh. Tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại, chị em để ý là khi mà tôi nói thì ở trong bụng tôi không có những cái tiếng nó nhảy ra bên ngoài. Nếu mà nó có những cái tiếng sẵn ở trong bụng để mỗi khi nói mình cho ra, thì như thế trong bụng mình phải có một cái phòng để đựng những cái âm thanh, và mình phải nghe, thì mình phải nói được một thời gian cho đến cho những cái âm thanh nó ra đến hết thì là thôi. Nhưng mà đằng này tôi nói từ lúc mẹ đẻ mà cho tới ngày vào quan tài, sống đến 100 tuổi vẫn nói được, mà rồi kiếp sau vẫn nói. Thì như thế rõ ràng không phải trong bụng tôi có cái âm thanh để nó nhảy ra, mà tai quý vị cũng không có bị cái âm thanh nó nhảy vào tai để mà nghe. Vậy làm sao mà tịnh quang lại nghe tôi đang nói? Đó, do tôi cái không khí ở lồng ngực của tôi phát ra, ở miệng, môi, cái miệng nó động, cái lưỡi nó động, cho nên rằng làm rung động cái không khí. Rồi từ cái không khí nó rung động ấy, nó chuyển cái làn sóng rung động, nó chuyển cái động đến ta. Vậy tịnh quang nghe tôi nói đây, là tịnh quang chỉ lãnh có cái động của không khí. Cho nên Đức Phật gọi là cái trò chơi của hai trần, động và tĩnh. Thế mà cái thần kinh của chúng ta ấy, nó biến ra đủ. Khi thì tiếng chim hót, khi thì tiếng gió thổi, khi thì tiếng xe chạy, rồi tiếng khen, tiếng chê, tiếng hát, tiếng ca. Cho tới bây giờ đang nghe đây là tiếng giảng kinh nói pháp. Mà chung quy chỉ là cái thần kinh của mình y theo cái không khí động. Đấy, do hai trần động và tĩnh mà thần kinh của mình tự biến ra. Vậy thì âm thanh là cái có thật, hay là theo như đây nói nó là cái hư vọng? Nó là thứ nào? Đấy, hoàn toàn hư vọng. Bây giờ nhờ chúng ta học ở nhà trường, các thầy cô chỉ dạy theo cái sự khám phá ra của các nhà bác học, người ta mới tìm được ra rằng âm thanh là cái không hề có, chỉ do cái làn sóng âm ba. Mà hỏi làn sóng âm ba là cái gì thì chỉ là cái không khí nó động, nó chuyển. Chứ nếu mà chúng ta không đi học ở nhà trường thì chắc là chúng ta nghe Phật nói rằng âm thanh do hai trần động và tĩnh chúng ta cũng khó hiểu. Nhưng nhờ bây giờ cái khoa học người ta mở rộng, thành ra cứ mỗi những cái lời nói vắn tắt của Phật thì là được các nhà bác học, những các vị ấy người ta giải thích rộng rãi rõ ràng. Cho nên bây giờ chúng ta nghe cái câu này không bỡ ngỡ nữa. Thế ra nếu chúng ta chưa được đi học nhà trường mà biết những cái cách cơ cấu của con mắt, của cái tai, cho nên cái mũi làm sao nó, cái thần kinh ở mũi làm sao nó biến ra mùi thơm, mùi hôi, cái thần kinh ở lưỡi làm sao nó biến ra ngọt chua, cái thần kinh ở thân làm sao nó biến ra cái mát, cái nóng, cái lạnh, cái trơn, cái gì, chúng ta không thể nào tin được. Nhưng mà ơn chúng ấy cũng là cái phúc của chúng ta từ nhiều kiếp. Cho nên bây giờ chúng ta ra đời học kinh sách của Phật, lại được các nhà bác học, các nhà khoa học người ta phân tách từng tí từng tí, chúng ta không thể không tin. Thì rõ ràng những các thứ hiện ra đây là do thần kinh của chúng ta tùy duyên tuần nghiệp mà giả hiện. Hình tướng của sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đều là hư vọng. Nhưng mà thể của nó là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Cái bài này ấy, Bộ Lăng Nghiêm giảng tỉ mỉ từng ti từng tí rồi. Những vị mà đã học Bộ Lăng Nghiêm ấy, cái bài này thì nói có mấy câu đây, nhưng mà là toàn thể Bộ Lăng Nghiêm của chúng mình. Thế nếu những vị nào đã học Lăng Nghiêm rồi ấy, dĩ nhiên là hiểu, nhưng chỉ tiếc các cụ thì chưa quen. Hôm nay chúng ta nói một vài câu không nổi, mà xin học Bộ Lăng Nghiêm. Ai muốn hiểu cái nghĩa này, xin học Bộ Lăng Nghiêm. Cứ giở Bộ Lăng Nghiêm được, bởi vì Phật giảng tuần tự, từ dễ đến khó, với một cái biện tài của ông Phật. Thế cho nên rốt như chúng mình cũng phải hiểu. Chứ còn bây giờ chúng ta ngồi nói vài ba chữ, vài ba câu để mà giảng cái nghĩa này thì chắc là cũng hơi khó. Thế thì bởi vì Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh của chúng ta, tức là nói nôm na gọi là cái tánh Phật của chúng mình, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì tánh chúng ta ở khắp cả pháp giới. Cho nên bây giờ đây, tánh thường trụ ở khắp cả pháp giới. Cho nên trong kinh cũng có, Phật có nói rằng, thế nào là Phật thành đạo? Thì kinh Hoa Nghiêm nói là, ở nơi vạn pháp mà thành chánh đẳng chánh giác. Ở ngay ở nơi vạn pháp tức là tất cả mọi sự mọi vật. Ở ngay cái lá cây kia là Phật thành chánh giác. Ở ngay cái cột cái nhà đây ấy, Phật thành chánh giác là làm sao? Ở ngay con chim con cò Phật thành chánh giác nghĩa là thế nào? Nói chuyện ông Phật ông ấy thành chánh giác. Trong kinh nói là ở nơi vạn pháp thành chánh giác, vậy ông ấy thành ở đâu? Mỗi một kinh Phật giảng chúng ta một khía cạnh cho chúng ta nhận cái nghĩa, cái tâm tánh của cái tánh Phật của chúng ta. Của chúng ta, tánh Phật của chúng ta, tánh Phật của Đức Phật và tánh Phật của mười phương chúng sanh thì đồng một thể và ở khắp mười phương. Cái này có nghĩa nhận chưa? Chúng mình học rồi đấy thì nhận cái nghĩa đó. Thế thì cho nên rằng khi thành chánh giác tức là thấy được mình ở ngay tại cái chỗ cái lá kia, mình đang ở khắp mười phương thì mình cũng ở ngay tại cái lá kia, ở ngay tại cái hoa kia, ở ngay tại cái cột này, ở ngay tại con mèo con chim. Không một pháp nào mà mình không là pháp thân của mình, nơi nào mình cũng có mặt. Thì cái này dĩ nhiên là chỉ có Phật chứng quả mới thấy, còn chúng ta thì không thể thấy được. Thì Phật chứng quả, Phật mới nói được cái nghĩa này, là tất cả vạn pháp đều là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Thì bây giờ chúng ta học, bây giờ nhà trường cũng có dạy đấy, nhà trường cũng bảo chúng ta rằng cái nước mình gọi là nước, nhưng mà thật ra thì là điện tử, là gì, nguyên tử phải không? À, gọi là nước nhưng là nguyên tử. Mình gọi là đất nhưng mà không có đất đâu, chỉ là nguyên tử. Mình trong cái tay mình đây, mình bảo da thịt xương nhưng mà không có đâu, hoàn là nguyên tử phải. Nó thì là bao, thì bao nhiêu chất nguyên tử, cái chất nguyên tử nó gom lại thì mình nhìn mình thấy là đồng. Rồi lại bao nhiêu chất nguyên tử ấy, thì mình nhìn nó thành ra là cát, là đất, hay là thiếc, hay là vàng. Chứ sự thật là tất cả những cái hình sắc thế gian này, sắc tức thì không, đều là nguyên tử cả. Mà nguyên tử nghĩa là một cái nó không có hình chất, nó chỉ là một cái sức động, một cái động lực mà thôi, một cái năng lực, chứ không có hình chất. Thế thì đấy, các ngài đã giảng tất cả những cái này nó không có hình tướng. Chúng ta trông bây giờ là theo nghiệp, theo như ở đây nói là hình thái tâm linh của mình để thôi. Mình trông ra cái cây, rồi mình trông ra là dòng sông, là cái núi. Mình trông ra là người, là vật, Đây là tùy theo duyên, theo nghiệp của mỗi loài mà tự thấy ra. Chứ trên sự thật, theo như con mắt nhà bác học hiện tại, người ta thấy tất cả chỉ là nguyên tử, nghĩa là những cái năng lực động không có hình chất. Tức là người ta giả nghĩa cái chữ sắc tức thì không của chúng mình. Hoặc pháp giới đây chỉ là một năng lực mà thôi. Thế thì chúng tôi không dám nói các nhà bác học đã thành Phật, nhưng mà một phần nào cái tầm thấy biết của các nhà bác học nó đã khác cái tầm thấy biết của chúng mình. Và rồi từ đây nếu có học có tu sẽ thành Phật thì sẽ thấy tất cả vạn pháp đây, theo như ở đây nói, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Để nếu mà con có thể nhập vào chân lý ấy, cái chân lý này ở đây nói tổng quát là tất cả hình tướng đều hư vọng do nghiệp báo chúng mình biến ra, và thể chất của những cái hình tướng này chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Thì cái nghĩa này là nghĩa của Đại Thừa Phật Giáo. Dĩ nhiên là khó, là sâu, nhưng mà chúng ta hiểu tạm như vậy. Còn muốn hiểu kỹ thì thỉnh quý vị xem bộ Lăng Nghiêm. Ở đây mục đích là tổ khuyên các vị nên khai sáng cho các vong linh nhớ rằng những cảnh mà mình đang sống đây đều là hư vọng, mà quan hệ là quay về cái tâm của mình. Tâm của mình đồng thể với chư Phật, cho nên nếu mình niệm Phật thì mình trở về với Phật, thì mình sẽ tiêu được những tai nạn. Cô Nghĩa xin đọc tiếp.
Này Nguyễn Thị A, thương quý, nếu con khiếp sợ chạy trốn thì con sẽ gặp những đôi nam nữ uống máu, hình tướng cũng như đã nói.
Dạ cô.
Cái đoạn trên mà nói về như là tâm có tiến ra rồi đó, thì chính những người mà như chúng con đi học thì nhiều khi con cũng chưa có hiểu lắm là thầy giảng. Rồi nhưng lúc đó mà nói cho những cái vong linh đó người ta có biết được không ạ?
Thiệt như ở đây ở dưới rồi các tổ có nói rằng các vong linh này ấy, lúc mình sống ấy thì không hiểu, nhưng mà nếu mà những các cái vong linh này ấy, thì người ta lại có khả năng người ta hiểu, theo như tổ có dạy ở đằng sau. Cho nên tổ mới bảo cứ đem cái giáo lý này mà giảng, nói đi nói lại, cái vong linh cái lúc bấy giờ người ta giải được cái nghiệp chướng của những tế bào da thịt xương óc này, cho nên người ta có khả năng lanh lẹ hơn chúng mình, theo như ngài nói là gấp 7 lần sáng hơn chúng mình. Thôi thì cứ biết là lời tổ dạy như thế, và tổ khuyên là nên giảng cho các vong linh nghe. Ở đây tổ nói là các vong linh người ta lanh lẹ, người ta có thể nhận được. Thế nhưng mà còn được thật hay không thì cái này để xin tùy kinh nghiệm của mỗi người. Cô Nghĩa vừa mới đọc, xin đọc lại đoạn này nói cái gì. Đây không nói đến cái chuyện ánh sáng của Phật, đấy là ở trên. Cái đoạn trên ấy, nói đến khi mà thấy như ánh sáng chói lòa đó, mới nói đến năm thứ chí của Phật. Năm thứ chí, để nhớ các ở bên kia đi, sư có làm năm cái cục đó. Đó là nói về năm cái thứ chí này. Nhưng mà đoạn trên, chứ còn đoạn này đâu có nói gì đến ánh sáng.
Cái chỗ này sao khiếp sợ chạy trốn?
Cái khiếp sợ chạy trốn những cái hình ảnh. Đây đang nói chuyện với cái ông ba đầu tám tay đó mà.
Dạ.
Cái chuyện ánh sáng là nói là bài ngày hôm qua. Và hôm nay là nói chuyện đến cái lúc này, là cái lúc mà những các vị mà những cái nghiệp báo ác nó hiện lên. Cho nên rằng các vị sợ hãi, các vị khiếp, các vị chạy trốn. Tất cả những các cái cảnh nó hiện lên. Hoặc thấy là cháy, hoặc là thấy sấm sét, hoặc là thấy mưa to gió bão. Thôi thì những cái mà các vị thấy thì biết thế nào cho cùng. Chỉ cần có một điều làm sao?
Một điều là
rằng đây là cái nghiệp báo của mình nó cảm ra cái quả. Cho nên mình phải thấy những các cái cảnh này thì cái cảnh này là do nghiệp mình cảm lên, thành ra mình phải chịu sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, những cảnh, những cái sáu trần sợ hãi thì biết là cái nghiệp, chứ không phải là cảnh ở đâu mà nghiệp mà mang tới. Đây là do nghiệp của mình cảm lên cái quả báo này thôi. Cũng như ban đêm ấy, mình ngủ mình nằm mộng, nó hiện lên những các thứ mình cứ tưởng là có thật. Thế nếu nhớ là nằm mộng thì đâu có sợ. Như ban đêm mà nằm mộng thấy con cọp nó vồ, nếu mà lúc bây giờ mà được như lời tổ dạy, mà chúng ta tu hành đắc lực, chúng ta bình tĩnh thản nhiên, thì làm gì có cọp thật nó vồ đâu. Nhưng mà chúng ta thì cứ tưởng là có thật. Hiện tại bây giờ cũng thế, đều là những cái hư vọng không thật. Bây giờ đều là sản phẩm của thần trí con mà thôi, nghĩa là cái nghiệp báo nó hiện nó hình lên thế thôi. Thì nên thế nào, cứ như thế nào là hơn? Lúc bây giờ thì không nên chạy trốn, mà nên thế nào? Đây là chính chỗ này là Phật A Di Đà đang phóng hào quang đó, chính là ánh sáng của cõi cực lạc đấy. Bởi vì Phật A Di Đà ngài đứng đâu? Phật A Di Đà ngài thường trụ ở khắp mười phương, vậy thì ngài có đứng tại đó không? Thế, như thế. Thế nhưng mà muốn tin được cái lúc lâm chung thì bây giờ chúng ta phải tu tập. Bây giờ chúng ta phải tập từ bây giờ, mà phải tập thật nhiều. Như bài ngày hôm qua tổ đã dạy đấy, tổ đã dặn dò rằng phải tu, tu mà cho đến cái những các cái chỗ mình tu phải theo mình vào tận trong giấc ngủ, trong giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, nếu cô thấy con cọp mà cô Nam Mô A Di Đà Phật đó, cô biết là đây là Đức Phật A Di Đà có đứng thì có cứu vớt mình, cô Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu trong giấc mộng mà cô làm được cái việc ấy thì mới hy vọng cái lúc lâm chung cô giác tỉnh được. Đấy, thì lời tổ ở trên có nói rõ ràng, bài ngày hôm qua hôm kia có tổ có dặn dò rõ ràng. Thế nhưng mà bởi vì những người Tây Tạng đây là người ta là những người có tu có học, cho nên lúc lâm chung chỉ cần nhắc là người ta nhớ đến. Cái lúc bây giờ nó khó khăn lắm, nếu không nhắc thì quên, cho nên có lời nhắc. Nhưng mà người ta có tu có học, cái tổ đã dạy mình phải niệm Phật, mà mình phải tập bình tĩnh cho tới ở trong giấc mộng ấy, mình vẫn tỉnh táo được. Thì nếu mà ở trong giấc mộng mà mình tỉnh táo được ấy, thì mới hy vọng cái lúc lâm chung cái thần thức mới có thể tỉnh được. Thế cho nên đây tuy nói chuyện người chết, mà để thúc giục những người sống ấy, lo tu đi cho nó kịp thời. Không có là những cảnh này nó sập tới đến nơi mà mình lại không đủ sức để mà đề phòng, mà đối thủ lại tiếp.
Người ta yêu quý, hãy lắng nghe chết sao lãng. Con đang thấy rất nhiều những hình người đầu thú.
Thân nhận định từng câu, đây không phải là tưởng tượng, mà đây là cái việc do tinh thần của mình theo nghiệp báo mà nó hiện ra những cái cảnh này, chứ không phải là tại lúc bây giờ ngồi tưởng ra. Mà đây là cái quả báo của mình. Xưa kia bao nhiêu những cái chuyện vui và những ánh sáng ở trên là đã nói về cái những người các bậc thánh thiện thì thấy được những cảnh ấy. Còn đây ấy, là những vị mà quá khứ đã tạo nghiệp nhiều, cho nên bây giờ theo cái nghiệp báo mà nó hiện ra những các cái cảnh ghê sợ rùng rợn, coi như là cái quả báo. Mà cái quả báo này không do ai đem đến, mà chỉ ở cái tâm thức của chúng ta, nó y theo cái nghiệp mình đã gieo, bây giờ nó hiện lên cái báo đáp lại. Cũng như câu chuyện vừa nãy vừa nói, cái thằng bé đứng ở trước gương thè lưỡi thì cái đứa ở trong nó cũng bị thè lưỡi, giơ quả đấm thì nó cũng đấm lại, mà nếu mà cười thì cái đứa trong nó cũng cười lại. Nếu mình đã hiền lành làm thiện thì đã có những các cái hình, như là những cái ánh sáng, những hình ảnh tốt đẹp như ở những bài trên đã nói. Còn đây là cái tình cảnh của những vị mà đã tạo đến cái giờ này mà vẫn chưa được đi cảnh khác thì là cái bao nhiêu những các cái tội báo bây giờ nó hiện cái tướng lên. Thế thì chung ở đây theo lời tổ là chung quy cũng do tâm mình biến ra, cũng như chúng ta bây giờ hiện tại đang sống đây, chúng ta cứ thấy cái cây, cái nhà, con chó, con mèo là thật, nhưng mà đều là do cái nghiệp của chúng ta. Là người cảm cái quả báo thì thấy cái cảnh của mình hiện tại như thế này. Thế đấy, thế cho nên đây bây giờ là nói cái tạng thức của những vị đã tạo nhiều sai quấy, cho nên đến lúc ấy thấy những hình người đầu thú, những người mà lại đầu sư tử, nào cọp, nào beo, nào trâu, nào chó, các thứ tướng trạng ghê gớm cùng cực mà loài người chúng ta không bao giờ thấy được cái này. Chỉ đến lúc ấy những vị ở cái tội trạng này người ta mới thấy những cái cảnh này mà thôi, chúng ta không tưởng tượng được. Đấy. Thế thì dù có gặp những cái cảnh như thế đấy, những beo, những sói, những hãi hùng biết bao nhiêu chăng nữa, con cố gắng an định tinh thần để nhớ rằng, nhớ cái gì nhỉ Tuệ Hân, cái thần trí của con ấy, nó đã hiện lên những cái tướng ấy đấy. Những hình ảnh này là hư vọng, không làm gì được con. Nếu mà mình tỉnh được ra, mình bình tĩnh, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi, thì đừng lãnh cái cảnh, thì mình bình an cái tinh thần. Nếu con nhận ra tất cả những cái hình ảnh ấy chính là tâm của con, thì những cái ghê sợ ấy sẽ tan biến. Cái này tin được không? Nhưng cái khó là phải biết rằng đây là do thần kinh mình biến ra, đây là tâm mình đã biến ra. Đấy. Nhớ được như thế thì nó sẽ thì không sợ hãi nữa. Cũng như bây giờ có một cô đi qua trước mắt Tịnh Hân, cô ấy lườm, cô ấy nguýt, cô ấy hấy, cô ấy nguýt, cô ấy lườm. Thế rồi cô ấy buông những cái lời thiếu lễ độ. Thế thì lúc bây giờ nếu mà Tịnh Hân, nếu mà Tuệ Hân nhớ rằng đây là cái bóng, mình đang thấy cái cô ấy ở trong mắt mình chứ mình không có thấy ở bên ngoài. Có thấy ở bên ngoài hay thấy ở trong thần kinh mình? Nếu chỉ nhớ được như thế, đây mình đang thấy cái bóng này đang hiện ở trong thần kinh mình, mà mình chỉ thấy được cái bóng thôi chứ không thấy được cô ấy thật đâu. Mà cái bóng này nó tùy duyên tuần nghiệp nó giả hiện, chứ không phải nó phản ảnh trung thành cái bóng của cái cô ấy đâu. Nếu mình nhớ thì như vậy mình có giận cái cô ấy nữa không? Thế thì bao nhiêu những tức tối bực bội nó đang sôi lên sùng sục ở tâm mình ấy, liệu nó có tan không? Thế đấy, bây giờ chỉ cần tập như vậy đi. Nhưng mà tập ngay từ bây giờ để thấy ngay những cái hình ảnh mà mình đang thấy đây đều là nghiệp của mình biến ra. Bao nhiêu những âm thanh mình đang nghe đây, những tiếng mắng, tiếng la, chính thần kinh của mình nó biến ra, không phải ở miệng người ta đâu. Nếu nhớ được như vậy thì dĩ nhiên là mình được bình an, mình không có lãnh thọ cảnh ở bên ngoài. Cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ, ngay lúc sống này mà mình tỉnh được ra thì mới hy vọng. Giờ ấy là giờ phút duy nhất để cho chúng ta tỉnh được, còn được thân người, còn được cái phước báo an ổn, không phải lo nghĩ gì cả, chỉ có việc quan sát vâng lời Phật mà tỉnh ra. Nếu chúng ta làm ngay thì kịp, còn nếu còn đợi ngày mai thì chắc cũng không kịp nữa đâu. Nên chúng ta phải miên mật công phu đó, quan sát để tỉnh ra mà nhận lấy cái lời nói của Phật. Đây là một việc hết sức khó, cho nên cô Tịnh Quang bấn nãy còn ngờ, lo rằng giác tỉnh thì những vong làm sao ta nhận ra được. Đấy. Cái này thật hết sức khó, nhưng mà cũng nếu một khi đã nhận được thì cũng không khó nữa, mà lại là vừa cái tầm tu hành của chúng ta có thể quan sát được, chúng ta có thể tin được và chúng ta làm được. Những hình nhận được ra đây là hư vọng thì những ghê sợ nó sẽ tan biến. Tức khắc con đạt được tánh thể Phật Đà Tuệ Hân, tức khắc con đạt được tánh thể Phật Đà. À, tôi nói ngay việc cô Tuệ Hân với cái cô bé mà lườm mà nguyết mà nói láo ấy ở trước mắt đấy thì sao? Đó, thì tới đây chúng mình nhận được rồi. Và bây giờ cô Tuệ Hân thấy rõ ràng cái cô bé mà cô Tuệ Hân giao thiệp ấy, chứ thật ấy, thì bên ngoài cũng có cái cô bé ấy thật, nhưng mà cô ấy thế nào chỉ ông Phật ông mới biết thôi. Còn mình là người đeo nghiệp thì mình chỉ thấy theo nghiệp của mình, chứ mình không thể thấy thật người ta được. Cũng có cái cô ấy đứng trước mặt chứ không phải không, nhưng mà Phật mới thấy rõ cô ấy. Còn chúng mình ấy thì thấy cái bóng ở trong con mắt của mình, rồi phán đoán theo cái nghiệp của mình mà thấy cô ấy tròn méo tốt xấu. Như tới đây Tuệ Hân nhận được chưa đã? À, đấy. Thế nếu mà nhận được cái hình bóng mà mình đang thấy đây, đang giao thiệp đây, lại là cái hư giả, thì đối với cái hư vọng mình bình tĩnh được rồi. Mà ở đây nói rằng tánh thể Phật Đà sẽ đạt được ngay. Đấy. Nếu ngay lúc bây giờ mà đã biết cái cô ấy là hư vọng rồi thì sao? Thì cái gì nó đang đứng để nó biết cái việc cô ấy là hư vọng đấy? Cái gì đấy? Tánh biết
của con.
Ở đấy thì cái tánh biết của mình nó đứng đấy. Cái tánh Phật của mình nó đứng đấy. Thế cho nên mình đạt được ngay cái thể tánh Phật Đà. Chỉ có cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh mà thôi. Còn ngoài ra đều là hư vọng, do vô minh nghiệp thấy ra các chuyện. Nếu mà cô được như vậy đó, nếu cô đạt được cái thể tánh Phật Đà, thì ngay lúc bây giờ thôi, lúc khác thì không biết, chứ ngay cái lúc tỉnh thức ấy, thì là cái tánh Phật hiển lộ. Mà cô nhận được tánh Phật, thì có phải lúc bây giờ là ông Phật Tuệ Hân không? Hay thế? Thế mà lại cứ không chịu làm ông Phật Tuệ Hân, mà lại cứ nhăn nhó như con búi dụ. Tức thân thành Phật, vì con đã nhận được cảnh và chúng sanh đều là pháp thân của con cả. Đã nhận được vạn pháp duy tâm đều là pháp thân của mình. Tánh Phật là bản thể của tất cả. Đọc tiếp. Thường nhận cái đoạn này thế nào? Quy thì cũng tóm lại những cái nghĩa ở trên thôi. Rồi tóm lại Diệu Thương hiểu thế nào, nhận thế nào nào? Đấy. Nếu mà chúng ta được học Bộ Lăng Nghiêm, rồi lại đi theo Bộ Lăng Nghiêm mà tu cho đến nơi đến chốn, để nhận được tất cả những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp hiện ở trên sáu căn của chúng ta là huyễn, mà bản thể của tất cả đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, chỉ có Phật ở quanh chúng mình thôi, đằng trước đằng sau bên trái bên phải chỉ có Phật đứng đấy thôi. Như Lai Tạng diệu chân như tánh tức là Phật. Nếu mà con có thể được như thế thì quý lắm, thì đệ nhất, thì tức thân thành Phật. Học được như thế, tu được như thế, tức thân thành Phật, thì ngay lúc bây giờ mỗi hình ảnh hiện lên là một giải thoát, là một giác tỉnh. Mà hễ giác tỉnh ấy thì là giải thoát. Còn như nếu không được như thế thì cứ một lòng tin chắc Đức Phật hiện tại đang có mặt tại đây. Đấy. Cứ nhớ rằng Đức Phật ở khắp mười phương thì không có lý do gì mà Ngài lại không có mặt ở đây cả. Cho nên Ngài đang ở trong tâm chúng ta, ở khắp chung quanh chúng ta, trên trời dưới đất, ngay ở cái chỗ con sư tử nó đang gầm thét kia kìa. Thực ra Phật vẫn đứng đấy. Cứ tin chắc ở nơi Phật mà một lòng niệm Phật, cầu về với Phật, thì như vậy thế nào Phật cũng gia hộ, mà mình đã một lòng mình về với Phật, thì thế nào mình với Phật không có xa nhau, thì không có lo sợ gì cả. Đó thì cái bí quyết thành giải thoát, cái bí quyết để thoát tai nạn của cái nghiệp luân hồi là lòng tin chân thành đối với ngôi Tam Bảo. Xin đọc tiếp.
Người lúc sinh tìm đã hàng
chị khóa đọc lại ta nhận từng câu nghiệm.
Dạ,
thực nghĩa là có thể là thực nghiệm cái bản thể thật của mình. Nghiệm là làm gì? Là chân thật, chứ không phải nói ở đầu môi đầu lưỡi, mà phải thật sự có cái tập luyện thật sự. Mà nghiệm nghĩa là chiêm nghiệm, sống thật với cái bản thể thật của mình, nghĩa là buông những cái vọng tâm, buông sạch những cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tối, cả ngày nghĩ chuyện tròn chuyện méo, phải buông cho sạch những cái đi, quét sạch để trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế như hôm qua có nói chuyện về Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí đó, vậy thì Minh Chí nhận thấy Đức Quán Thế Âm ngài thực nghiệm cái bản thể thật của ngài thế nào, Đức Đại Thế Chí ngài đã thực nghiệm cái bản thể thật của mình thế nào. Ngày hôm qua đã nói rồi, hôm nay xin nói lại. Thể thật của mình, bản là gốc, thể là thể chất. Cái thể chất gốc thật của mình vẫn có từ xưa nay, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Đó. Còn cái tâm yêu ghét mừng giận thì gọi là vọng tâm, nó cứ theo duyên nó bật lên, hết duyên nó lại tắt đi. Thế cái vọng tâm nó phải gạt cho sạch thì mới trở về được cái chân tâm của mình. Thế đấy, thì cái công việc là như thế. Thì hôm qua chúng ta đã nói về Đức Quán Thế Âm, ngài gạt cái vọng tâm, ngài trở về cái chân tâm thế nào. Rồi Đức Đại Thế Chí của mình đã gạt cái vọng tâm, trở về chân tâm như thế nào. Thì hôm nay ta nói lại đi. Thế thì chú tánh nghe của ngài thì người ta đâu có thấy được cái chuyện ngài đã gạt cái vọng tâm thế nào, và ngài thực nghiệm cái thể cái gì, bản thể thật của mình. Đấy, phải chỉ rõ cái chỗ đó ra, chứ còn nói suông như thế thì người ta chả nhận được. Khi mà Đức Quán Thế Âm ấy, thì ngài chọn tu một cái tai thôi. Đấy, ngài chọn tu một cái tai thôi. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì ngài tu mấy thứ, phải ngài Đại Thế Chí xem đã thuộc chưa đã. Sáu căn nghĩa là ngài làm gì. Thế bây giờ để xin tất cả các vị mà đã ở chùa Hương Sen thờ Đức Đại Thế Chí làm thầy, để noi gương ngài niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, thì tổ của chúng ta chính là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài chuyên tu về cái pháp niệm Phật cầu vãng sanh, cho nên tổ của chúng mình chính là Đức Đại Thế Chí. Cái pháp môn tu của ngài chúng ta đang học bây giờ ở chùa Hương Sen, không có một vị nào được phép không thuộc cái bài này cả. Cái bài này vừa ngắn vừa dễ mà vừa rõ ràng, mà lại là đường lối tu hành của thầy tổ mình. Nếu chúng ta ở Hương Sen cứ nói với mọi người là tôi tu tịnh độ mà lại không biết đến pháp môn tu của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thì cái này thật là các mấy người con bất hiếu, đã không biết đến sự nghiệp của thầy tổ mình. Cho nên phải thường niệm Đức Đại Thế Chí. Bây giờ trước hết thì xin hỏi tạm một câu ra ngoài bài. Đại Thế Chí Bồ Tát nghĩa là cái gì đã? Là gì? Là lớn. Thế là gì? Thế là thế lực. Chí, chí đây viết ch chứ không viết te rồi, là gì? Đến đây một bậc đại thế lực đã đến đây. Bởi vì khi mà mỗi bậc theo như trong kinh nói, mỗi một bước chân của ngài là chấn động tất cả cái tạng thức của thế gian, của hữu tình, cho nên ngài là một vị đại thế lực. Cho nên tên ngài là Đại Thế Chí, nghĩa là một bậc đại thế lực đã tới đây. chí là đến đây. Thế thì Ngài làm gì mà gọi tên Ngài là một vị có đại thế lực, đại oai thần, chấn động được tất cả tâm thức của địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. Ngài đi tới các nơi là chấn động cái tinh thần của những loài ấy thì nó mới tỉnh được ra để theo Ngài mà niệm Phật về cõi Phật. Đấy, đức đại thế chí của chúng ta oai thần như vậy. Cho nên tên Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế thì Ngài làm gì mà Ngài được oai thần như thế? Mà cái thế lực này là do đâu mà có mà thành?